Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 8 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tích cực triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, nâng cao chất lượng kiểm soát các hoạt động tư pháp. Cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng, diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng bị thu hẹp. Để giải quyết vấn đề việc làm và nâng cao kinh tế cho nông dân, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều mô hình công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, trong đó có mô hình nho hạ đen. Sau đây là nội dung chi tiết. Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên gồm có 9 hạng mục công trình đã và đang được triển khai thực hiện tích cực trên địa bàn. Trong đó đối với 5 hạng mục công trình đầu tư giai đoạn 1, có 2 công trình là xây dựng trường mầm non Hương Sơn và nâng cấp trường mầm non Phan Đình Phùng đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Công trình nâng cấp cầu Đán đã hoàn thành cơ bản các hạng mục, đang hoàn thiện hồ sơ để thực hiện bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Các công trình còn lại đang tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công, gồm công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang và công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm. Đối với 4 hạng mục công trình đầu tư giai đoạn 2 đang được thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng công trình theo tiến độ hợp đồng, gồm xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng, công trình nâng cấp đường Lê Hữu Trác, cải tạo hệ thống thoát nước tuyến mương Mỏ Bạch, cải tạo tuyến mương thoát nước Sương Rồng. Thời gian qua, cùng với việc chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng các công trình thuộc dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đã chỉ đạo sát sao đối với công tác giải ngân thanh toán nguồn vốn của dự án. Đến nay, đối với nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB đã giải ngân thanh toán đến ngày 21 tháng 10 năm 2022 là trên 145 tỷ đồng, đạt gần 39% kế hoạch năm 2022. Đối với nguồn vốn đối ứng, đã giải ngân thanh toán là trên 153 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch năm 2022. Sau 5 ngày được nội soi gắp bỏ viên pin điện tử hình cúc áo có đường kính 20mm trong thực quản và được theo dõi điều trị tích cực tại khoa tai mũi họng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, bệnh nhi Lý Quang Khải, sinh năm 2019, đến từ xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đã dần hồi phục sức khỏe, có thể xuất viện trong vài ngày tới. Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 3 tháng 11, ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ nhận định tình trạng của bệnh nhi Lý Quang Khải là ca bệnh phức tạp, nếu không xử trí kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, nên kiếp trực đã nhanh chóng phối hợp với khoa gây mê hồi sức tiến hành nội soi gắp dị vật cho bệnh nhi. Sau khi dị vật được gắp ra thành công, kiểm tra tại vị trí viên pin mắc lại đã có hiện tượng bỏng thực quản. Khác với những dị vật vô cơ khác, trường hợp dị vật viên pin mắc lại thực quản nếu không được can thiệp sớm sẽ gây ra một loạt các biến chứng nguy hiểm. Vì khi viên pin nằm lại ở thực quản, nó vẫn còn hoạt động và có hiện tượng kiềm hóa xảy ra ở cực âm dẫn tới bỏng hóa chất kiềm tại thực quản. Tình trạng của bệnh nhân còn có thể bị nặng hơn do hiện tượng nhiễm độc kim loại và các hóa chất khác bị rò rỉ ra từ viên pin gây ra như loét, hoại tử dần dần các lớp giải phẫu của thành thực quản dẫn tới thủng thực quản hoặc để lại di chứng hẹp thực quản về sau này. Trước sự việc của bệnh nhi Lý Quang Khải, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thúy, khoa tai mũi họng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khuyến cáo, khi phát hiện thấy trẻ nuốt phải pin cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tai mũi họng gần nhất. Thời gian đến viện càng sớm, càng ít biến chứng xảy ra. Nếu dị vật bị hóc là pin lithium có đường kính trên 20mm sẽ dẫn tới những tổn thương thực quản nặng nề hơn. Do đó, việc xác định kích thước và chủng loại pin cũng như thời gian hóc rất có ý nghĩa trong việc tiên lượng bệnh. Trong tháng 10, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được đảm bảo ổn định. Lực lượng công an đã chủ động nắm tình hình và triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội diễn ra trên địa bàn. Đặc biệt là các hoạt động diễn ra trước, trong và sau lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Kết quả, lực lượng công an thành phố đã bắt giữ 52 vụ, 58 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ trên 306 gram heroin và 74,42 gram ma túy tổng hợp. Điều tra làm rõ 16 vụ, 27 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ hình sự 67 đối tượng, quyết định xử phạt 5 trường hợp vi phạm hành chính về kinh tế, môi trường với số tiền 20 triệu đồng. xử phạt 578 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông với số tiền gần 700 triệu đồng, kiểm tra trên 300 lượt các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, xử phạt hành chính 43 trường hợp với số tiền trên 33 triệu đồng. Ngày 4 tháng 11, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, gồm 35 thửa đất tại dự án khu dân cư Tổ dân phố Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm, 54 thửa đất tại xã Quyết Thắng, thuộc dự án đầu tư xây dựng khu dân cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng, 82 thửa đất tại dự án đầu tư xây dựng khu dân cư số 2 Quyết Thắng, 31 thửa đất tại dự án khu dân cư xã Hướng Thượng. Tất cả các ô đất đều là đất thổ cư, có diện tích mỗi thửa từ 87,5m² đến 274,6m², có mức giá khởi điểm từ 7,5 triệu đồng trên 1m² đến 20,9 triệu đồng trên 1m². Hiện trạng các thửa đất đã thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Theo các thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 17 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 18 tháng 11 năm 2022 tại thực địa, trong giờ hành chính, ngày làm việc. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2022 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá cần có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo, nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại trung tâm, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên trong thời gian 3 ngày, từ ngày 28 tháng 11 đến 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2022. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá từ 14 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, sáng ngày 6 tháng 11 tại sân cỏ nhân tạo Thái Hưng, phường Gia Sàng, Công đoàn Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức bế mạc giải bóng đá nam nữ TNG CUP năm 2022. Tham dự giải lần này có 17 đội nam, 16 đội nữ là cán bộ công nhân viên công ty được chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Mỗi bảng chọn ra 2 đội nhất nhì để thi đấu vòng bán kết và chung kết. Sau hơn 1 tháng thi đấu, đã có 66 trận đấu được diễn ra. Các đội thi đấu sôi nổi hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, mang đến nhiều bàn thắng và nhiều pha bóng đẹp. Thông qua giải đấu đã động viên tinh thần cán bộ công nhân viên chức toàn công ty hăng say lao động, đồng thời tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để rèn luyện và nâng cao sức khỏe. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất gồm cúp và tiền thưởng trị giá 10 triệu đồng trên giải, 2 giải nhì gồm cờ và tiền thưởng trị giá 7 triệu đồng trên giải, 4 giải ba gồm cờ và tiền thưởng trị giá 5 triệu đồng trên giải. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ như đội bóng fair play, đội phong cách, cầu thủ ghi bàn thắng sớm nhất, vô phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất. Thưa quý vị và các bạn, dù lượng án lớn, tính chất nhiều vụ phức tạp, số cán bộ kiểm sát viên mỏng, song trong năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm đề ra. Chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của đơn vị được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã giải quyết các vụ việc đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm. Các vụ án đã khởi tố hình sự đều đảm bảo có căn cứ, thời hạn điều tra và chất lượng hồ sơ. Trong năm, công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được thực hiện nghiêm túc. Việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, công tác thi hành án hình sự và dân sự tiếp tục được đơn vị chú trọng. Các bản án có hiệu lực pháp luật đều được đưa ra thi hành đúng thời hạn. Cụ thể, trong năm, tổng số tin báo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố thụ lý kiểm sát là 1.110 tin, đã giải quyết 1.010 tin, đang giải quyết 100 tin, không có tin quá hạn thời hạn giải quyết. Một số chỉ tiêu đơn vị thực hiện tốt như tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự, bắt khẩn cấp có phê chuẩn của Viện Kiểm sát chuyển xử lý hình sự đều đạt 100%, tỷ lệ giải quyết án của Viện đúng thời hạn 100%. Số kiểm sát viên tham gia lấy lời khai của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp là 100%. Đáng chú ý là tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng có trách nhiệm của Viện Kiểm sát Nhân dân của đơn vị là 0,78%, đạt chỉ tiêu dưới 1% theo quy định của ngành. Không có trường hợp nào Viện Kiểm sát truy tố mà tòa án tuyên không phạm tội. Đặc biệt, năm vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã thực hiện tốt công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, không có án hủy, sửa như những năm trước. Đạt được kết quả này, theo đồng chí Nguyễn Văn Việt, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên, xác định đúng công việc trọng tâm, trọng điểm là một trong những giải pháp mà đơn vị thực hiện để hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đã đề ra. Trong quá trình triển khai, lãnh đạo đơn vị luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tiến độ thực hiện công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng khâu công tác, đồng thời sát sao lãnh đạo chỉ đạo đối với mỗi nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện cụ thể. Hàng tuần, hàng tháng, đơn vị họp giao ban đều đánh giá chi tiết kết quả thực hiện nhiệm vụ, những việc làm được, những việc chưa thực hiện được và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra. Để nâng cao chất lượng công tác, đơn vị đặc biệt quan tâm phát triển, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu công việc. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên hiện có tổng số 29 biên chế. Cơ bản các kiểm soát viên, kiểm tra viên, chuyên viên đều có trình độ từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên. Lượng án lớn, áp lực cường độ công việc cao, đòi hỏi nhiều sự nỗ lực của cả tập thể đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ công tác. Chú trọng tới việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, ngoài các lớp tập huấn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố quan tâm thực hiện hình thức tự đào tạo. Lãnh đạo đơn vị cũng phân công cán bộ nhiều kinh nghiệm phụ trách giúp đỡ những người mới, nhằm phát huy năng lực, sở trường, hiệu quả công tác của đội ngũ kiểm sát viên, điều tra viên, chuyên viên, đơn vị sắp xếp công việc phù hợp chuyên môn. Thưa quý vị và các bạn, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng, diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng bị thu hẹp. Để giải quyết vấn đề việc làm và nâng cao kinh tế cho nông dân, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều mô hình công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, trong đó có mô hình nho hạt đen. Trước đây, gia đình chị Dương Thị Ngát, xóm Cậy, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên chỉ chuyên trồng hoa, nhưng do điều kiện canh tác bị thu hẹp, giá trị kinh tế không như mong muốn. Năm 2021, gia đình đã chuyển từ trồng hoa sang trồng cây nho hạ đen. Trong suốt quá trình trồng thử nghiệm, gia đình chị đã được các cán bộ của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố thường xuyên theo dõi, hướng dẫn áp dụng các biện pháp kỹ thuật, đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Đến nay, sau hơn một năm trồng thử nghiệm, vườn nho hạ đen của gia đình chị Ngát đã cho thu hoạch vụ quả thứ ba với chất lượng quả thơm ngon, có vị ngọt sắc, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Chị Dương Thị Ngát, xóm Cậy, xã Huống Thượng, chia sẻ.
Tôi thấy khá là phức tạp, tại vì là trồng nó có nhiều công đoạn mà chăm sóc nó khá là kỹ mới được. Khi mà được hướng dẫn thì chúng tôi cũng làm theo và cũng thấy chăm sóc khá là dễ hơn, dễ dàng hơn.
Mô hình trồng nho hạ đen thử nghiệm được áp dụng công nghệ cao trên diện tích 1.000m2 với 2 hộ tham gia. Các hộ tham gia được hỗ trợ 60% giá giống và 40% giá các loại vật tư làm giàn và phân bón. Mỗi sào trồng nho có chi phí bắt đầu trên 40 triệu đồng, trong đó riêng chi phí mua cây giống trên 10 triệu đồng, còn lại là đầu tư xây dựng nhà giàn, hệ thống tưới nhỏ giọt. Trao đổi về hiệu quả của mô hình này, ông Vũ Công Định, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao thì nó rất là phù hợp với bà con nông dân thành phố Thái Nguyên. Chuyển giao ứng dụng cái công nghệ thì chúng tôi nghĩ rằng là người nông dân hiện nay về điều kiện về kinh tế, điều kiện về kinh nghiệm, điều kiện về trang bị kiến thức và đặc biệt có thêm các nhà khoa học kỹ thuật chuyển giao nữa thì chúng tôi nghĩ rằng là cái điều này là nó rất là khả quan và nó rất là thực tế thôi. Đây, trước đây những người nông dân trồng lúa này, hiện nay người ta chuyển sang trồng hoa và trồng cái sản phẩm cái nho này, tôi nghĩ rằng đây là một cái bước đi mà người nông dân thì cái vấn đề về kiến thức về kinh nghiệm bây giờ không phải là vấn đề đáng quan tâm nhiều nữa mà vấn đề là chúng ta định hướng và có cái những cái điểm điển hình để cho người dân đến học tập và người ta làm theo thôi.
Được biết, Nho hạ đen trồng sau 8 tháng sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên. Chu kỳ sinh trưởng của cây lên đến 12 năm, mỗi năm cho thu hoạch 2 vụ quả. Từ việc thực hiện thành công mô hình nho hạ đen ở xã Hướng Thượng, hiện nay Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục triển khai nhân rộng ra một số địa phương khác trong thành phố. Thực tế cũng cho thấy giống nho này rất thích hợp với các loại đất nông nghiệp ở thành phố, đồng thời cho năng suất, chất lượng cao và góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo của tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và tưởng niệm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Ba lớn, đóng góp của quân và dân Thái Nguyên trong chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Từ cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 1972, đứng trước tình hình đế quốc Mỹ có thể liều lĩnh dùng máy bay chiến lược B-52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh, thành phố, các chân hàng đầu mối giao thông quan trọng trên miền Bắc để chủ động đánh địch và ứng phó thắng lợi trong mọi tình huống. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Thái đã huy động hàng nghìn dân quân tự vệ cùng nhân dân ở thành phố Thanh Nguyên và các huyện Đồng Hỷ, Phổ Yên, Phú Bình, phối hợp với bộ đội củng cố các trận địa cũ, làm thêm các trận địa mới và sửa chữa đường cho xe pháo phòng không sẵn sàng cơ động đánh địch. Bộ Tư lệnh Quân khu Việt Bắc quyết định thành lập Trung đoàn Pháo phòng không 256 bảo vệ thành phố Thái Nguyên. Ngay sau khi thành lập, Trung đoàn 256 đã lập 2 trạm trinh sát phát hiện máy bay địch từ xa ở Đèo Khế và núi Pháo, Đại Từ, cử cán bộ về quân chủng phòng không không quân nghiên cứu học tập cách đánh B-52 bằng pháo phòng không 100mm để về huấn luyện cho bộ đội. Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đã cử cán bộ đến các đại đội pháo 100mm của Trung đoàn 256, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ cách hiệu chỉnh khí tài đánh B-52. Đêm ngày 18 tháng 12 năm 1972, giặc Mỹ huy động hàng trăm lần chiếc máy bay chiến lược B-52 và máy bay chiến thuật mở đầu cuộc tập kích chiến lược đường không vào thủ đô Hà Nội và một số địa phương trên miền Bắc. Sáng ngày 19 tháng 12 năm 1972, Trung đoàn 256 điều đại đội 9 từ Cam Xá lên Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để phối hợp chiến đấu với đại đội 3 ở Viện Điều Dưỡng và đại đội 5 ở xã Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Thái gấp rút huy động hơn 1.000 dân quân tự vệ của thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ phối hợp với bộ đội đào đắp xây dựng lại trận địa pháo ở Túc Duyên và sửa đường đưa pháo vào trận địa. Quá trưa ngày 19 tháng 12, 6 ụ pháo ở trận địa Túc Duyên đã được làm xong. Ban giám đốc mỏ than Khánh Hòa điều xe xích kéo 6 khẩu pháo 100mm từ trận địa Cam Xá lên trận địa Túc Duyên. Chiều ngày 19 tháng 12 năm 1972, đại đội 9 đã chiếm lĩnh xong trận địa Túc Duyên, khẩn trương triển khai sẵn sàng chiến đấu đánh B-52. Trên địa bàn tỉnh, đêm 18 ngày 19 tháng 12 năm 1972, giặc Mỹ cho máy bay F-111 và F-4 bắn tên lửa xuống các xã Đoàn Kết, Đại Từ, Hợp Thành, nay là xã Vạn Phái, thành phố Phổ Yên. Từ 4 giờ 30 phút sáng ngày 20 đến 1 giờ ngày 21 tháng 12 năm 1972, 10 tốc B-52 và nhiều máy bay cường kích chiến thuật ném bom hủy diệt hơn 10 điểm ở khu vực Bắc thành phố Thái Nguyên. Trưa ngày 23 tháng 12 năm 1972, máy bay chiến thuật Mỹ tiếp tục ném bom bắn phá các khu vực dân cư Chùa Hang và chiến thắng Đồng Hỷ. Bom đạn Mỹ đã gây cho nhân dân các dân tộc tỉnh nhiều tổn thất về người và của. Bộ Tư lệnh Quân khu Việt Bắc lệnh cho Trung đoàn 256 tìm cách bắn rơi máy bay B-52. Ban chỉ huy Trung đoàn 256 cử Đại úy Đồng Quốc Huệ, Trung đoàn Phó và cán bộ các cơ quan tham mưu chính trị xuống các đại đội 3, 5, 9 kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khẩu hiệu quyết tâm bắn rơi máy bay B-52 của giặc Mỹ được cán bộ chiến sĩ các đại đội pháo phòng không 100mm của Trung đoàn 256 quán triệt sâu sắc và biến thành hành động cụ thể trong trực chiến, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, khí tài. 19 giờ 45 phút tối ngày 24 tháng 12 năm 1972, Sở Chỉ huy Trung đoàn 256 nhận được báo cáo từ các trạm trinh sát ở Đèo Khế và núi Pháo Đại Từ có máy bay B-52 từ các hướng Tây, Tây Bắc bay vào thành phố Thái Nguyên theo trục đường 13A. Lập tức, Đại úy Đồng Quốc Huệ, Trung đoàn Phó ra lệnh cho các đại đội pháo 100mm tập trung hỏa lực bắn B-52 theo phương án bắn dựng màn đạn bằng ngòi nổ định sẵn ở các độ cao từ 10km đến 12km. Từ 19 giờ 55 phút ngày 24 đến 0 giờ 5 phút ngày 25 tháng 12 năm 1972, 34 lần chiếc B-52 và gần 40 lần chiếc máy bay chiến thuật ném hơn 700 quả bom các loại xuống khu Nam thành phố Thái Nguyên. Thảm bom B-52 kéo thành 3 vệt dài, một vệt từ bệnh viện điều dưỡng đến hợp tác xã cơ khí Hồng Hà, một vệt từ xóm Cầu Thông, xã Tích Lương qua xí nghiệp cơ khí 19 tháng 5 đến nhà máy cán thép Sa Sàng, một vệt từ trường đại học cơ điện qua ga Lưu Xá đến xưởng gang, khu gang thép Thái Nguyên. 21 giờ 50 phút đêm ngày 24 tháng 12 năm 1972, đài trinh sát của trung đoàn 256 ở đèo Khế Đại Từ báo về sở chỉ huy trung đoàn. Một máy bay B-52 của địch bị cháy bay về phía Tây. Hôm sau, ngày 25 tháng 12 năm 1972, địch thừa nhận mất một máy bay B-52. Quân và dân Thái Nguyên đã bắn rơi một siêu pháo đài bay B-52 của đế quốc Mỹ. Đây là chiến công đầu rất vẻ vang của quân dân Thái Nguyên, góp phần cùng với quân dân thủ đô Hà Nội và thành phố Cảng Hải Phòng đập tan đợt một cuộc tập kích bằng không quân chiến lược của đế quốc Mỹ. Ngày 25 tháng 12 năm 1972, trước những thất bại nặng nề, địch tạm thời ngừng cuộc tập kích để củng cố lực lượng, ổn định tinh thần giặc lái và rút kinh nghiệm tìm thủ đoạn đánh mới. Tranh thủ thời gian địch ngừng đánh phá, các lực lượng vũ trang chiến đấu bảo vệ Thái Nguyên đã khẩn trương rút kinh nghiệm, tìm cách đánh, kịp thời ứng phó với các thủ đoạn chiến thuật nham hiểm của địch. Các đơn vị khẩn trương củng cố, bổ sung lực lượng, vũ khí, sửa chữa công sự, bồi dưỡng sức chiến đấu để sẵn sàng vào trận mới. Các cơ sở bị địch đánh phá nhanh chóng, khắc phục hậu quả, triệt để sơ tán dân. Cơ quan quân sự các cấp trong tỉnh bố trí lại các trận địa súng máy cao xạ của dân quân tự vệ, đáp ứng kịp thời các yêu cầu phục kích, đón lõng bắn máy bay địch bay thấp. 11 giờ ngày 26 tháng 12 năm 1972, nhiều tốp máy bay F-4 và F-111 của địch tiếp tục vào ném bom, đánh phá khu vực chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, nay thuộc thành phố Thái Nguyên. Các lực lượng phòng không bảo vệ Thái Nguyên nổ súng đánh trả rất quyết liệt. Đêm 26 tháng 12 năm 1972, địch huy động lực lượng rất lớn, gồm 105 lần chiếc máy bay B-52, có 110 lần chiếc máy bay chiến thuật hộ tống đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên. Tại Thái Nguyên, 21 lần chiếc máy bay B-52, 4 tốp F-111 và nhiều máy bay chiến thuật khác ném gần 600 quả bom phá các loại, hủy diệt 3 khu vực rộng lớn. Khu vực 1 từ bến đò Ngọc Lâm, sông Cầu đến xóm Dân Tiến, Túc Duyên. Khu vực 2 từ trại bầu Gia Sàng đến sân bóng khu công nhân gang thép. Khu vực 3 từ núi đỏ đến đồi độc lập, nay thuộc phường Trung Thành. Căm thù dồn lên đầu súng, cán bộ chiến sĩ các đại đội 3, 5, 9 đã không quản trời tối, mưa phùn, gió rét, đồng loạt bắn 8 loạt đạn pháo 100mm vào các tốp máy bay B-52 của địch. Quật ngã thêm một siêu pháo đài bay nữa của không lực Hoa Kỳ, bảo vệ được các chân hàng và đầu mối giao thông quan trọng trên đất Thái Nguyên. Trong các ngày 27, 28 và 29 tháng 12 năm 1972, giặc Mỹ tiếp tục huy động các loại máy bay chiến thuật và máy bay chiến lược B-52 vào đánh phá Thái Nguyên. Quân và dân Thái Nguyên đã nổ súng đánh trả kịp thời quyết liệt. Bị thất bại nặng nề, 7 giờ ngày 30 tháng 12 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon phải ra lệnh ngừng ném bom miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra. Cuộc tập kích chiến lược đường không 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972 của đế quốc Mỹ kết thúc trong thất bại thảm hại. Trong thắng lợi to lớn của chiến dịch phòng không 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, quân và dân Thái Nguyên đã không quản ngại hy sinh, dũng cảm chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu quan trọng như cầu, đường, nhà máy, nhà ga, kho tàng, hàng hóa, vừa giúp bảo toàn lực lượng và cơ sở vật chất, vừa góp phần xứng đáng bắn rơi 2 siêu pháo đài bay B-52 của đế quốc Mỹ, chia lửa với thủ đô Hà Nội, cùng với quân dân thủ đô và thành phố Cảng Hải Phòng, làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, vang dội và oanh liệt. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và tưởng niệm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên Đêm 8 ngày 9 tháng 11 năm 2022, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, sáng sớm có sương mù nhẹ.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có những văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở y tế, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Cùng với yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đi về từ 12 quốc gia lưu hành ca bệnh đậu mùa khỉ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống tạm thời căn bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống tạm thời. Theo đó, 6 biện pháp phòng chống được đưa ra là: 1. Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 2. Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường. 3. Che miệng khi ho, hắt hơi. 4. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. 5. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. 6. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng, chết hoặc sống, có thể chứa virus đậu mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn Tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy.
Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.